khi người đó ý thức được rồi mà tu thành đạo rồi thì trở lại độ con chó. Tôi cảm ơn con chó, nhờ nó tôi mới gặp Đức Phật. Cho nên chuyện đời không có gì đáng trách.
Tất cả rốt cuộc là phải thực hiện yêu thương mà thôi.
Thế rõ chứ.
Làm người mẹ ở trong vị trí rất tốt, dễ học. Không có ai mà có tình thương giàu phong phú bằng người mẹ. Khổ phục vụ đứa con, không biết gì mẹ cũng phải đi theo, từ ly từ khi phục vụ cũng như phục vụ một vị hoàng đế thương. Nhưng mà rồi lớn rồi nó nghịch mình cũng vẫn thương. Có nhiều người đẻ một đứa con mà nó thành thằng lưu manh bị ở tù, rốt cuộc rồi cũng thấy mặt mẹ đi thăm nuôi rồi cánh ai đi thăm. Nhiều mẹ nó la nó chửi nó, nhưng mà nó bên đây nó ở tù thì cũng mẹ đi thăm nuôi. Cái tình mẹ và con không có bỏ nhau, nó phong phú mà nó trong nguồn gốc của thượng đế, nguồn gốc của từ bi, nguồn gốc của mọi khả năng xuất phát để đi tới vô cùng. Chứ không phải người mẹ là yếu hèn. Cho nên tôi có cái bài người mẹ Việt Nam, chị chưa nghe qua. Có bài người mẹ Việt Nam, sang cái bài người mẹ Việt Nam. Thành ra tôi phải có nhiều chuyện, nhưng mà chuyện nào rồi rốt cuộc cũng quy nguyên về thanh tịnh mà thôi. Các cháu này đi học, học sự thành công con này không? Cho nên tìm hiểu sự thanh tịnh và sự thành công của Ngài. Mà các cháu thanh tịnh nữa thì các cháu mau thu hút được. Và các cháu đã tự đứng lên và tôi có cái sự sáng suốt. Mau hơn. Tôi phải chê như thế này, hồi đó ông đó ông nói như là sư thúc. Chứ nhiều người ở đạo Khổng họ nói ông Khổng Tử nói hay lắm. Tôi nói ông Khổng Tử chưa biết gì. Là mọi người giận tôi liền. Ông Khổng Tử mà ông nói chưa biết gì, tôi nói chưa biết. Ông chỉ nói một mặt mà thôi và ông không hiểu hai mặt. Thành ra ông chưa biết đạo. Ông Khổng Tử chưa biết đạo. Chỉ biết có một mặt không mà không biết hai mặt. Cho nên lần lần họ nghe, họ học đạo Khổng rồi họ nghe cái bài giảng tôi là phải hiểu hai mặt mới biết đạo. Mà ông đó chỉ hiểu có một mặt thôi.
Hai mặt
thanh trực đây. Đó. Thanh trực, thanh trực. Trong sống có chết, trong chết có sống.
Thầy tại sao lại có trực? Tại sao có toàn thanh nhảm mà lại có trực nhiều?
Phải có trực. Phải có ngu muội mới có khoa học. Tức nó mới chiếu, nó mới tìm, nó mới tá. Có thiếu thốn nó mới đào tạo. Nó phải có cái ốc sáng tạo của nó. Có ác ôn mới trở về thiện tạm. Thấy không? Hồi nhỏ mình không biết, mình thấy con rùi mình đập chết, thấy con bụi đập chết, thấy con rắn bắn liền, thấy con chim bắn chết. Bây giờ mình không muốn nữa.
Thầy, hồi nãy thầy nói là cái người mà chạy với chùa để nhờ con chó đuổi thì mới có cái cơ duyên để chạy với chùa để mới gặp được Phật. Như vậy có nghĩa là mình yêu, sau khi mà mình thành rồi là mình phải yêu thương kẻ thù mình.
Phải rồi, mình phải độ họ. Đi nhờ họ mình mới tới. Người đó là đang thực hiện ác trược, sau cái cuộc ác trược thì từ bi đến với họ thì họ sẽ mở lên. Họ mở cái nhãn quan họ.
Mình cứu họ
luôn.
Người nào gây mình khổ thì nhờ cái khổ mình đó mình có cứu. Cơ duyên mình tu.
Đó, sau mình phải cảm ơn họ. Rồi, chị thấy trong cái xe hơi có con ốc nào không xài được không? Có nào không xài được. Mà có ai cứu nào cũng ác hết. Shit. Bây giờ mới ngoài xe. Shit cho chị ta. mà trong cái lông xiếc đó là có cái sự bất đồng, cái ngược cái, trong cái khối lượng xiếc. Nhưng mà rồi thành hình rồi thì khối nào cũng yên hết, thấy không? Có trượt thì phải có thanh, mà có thanh thì phải có trượt. Trong cái chiếc xe không biết ta ráp sắt hết, sắt rồi có cao su, có cao su rồi có sắt, xe nó mới thế. Nếu mà sắt hết thì nó đùng đùng, nó chạy như rùm vẹt, nó không có rồi, thấy không? Không cả. Nó phải có cứng, nó phải có cái mềm, có cái trượt, nó phải tương đối giao cảm vậy, nó mới thăng hoa, nó mới quân bình được. Cái luật quân bình này. Cho nên nhiều người, người hiểu một không hiểu hai, rồi cũng la ông sợ. Cũng la ông sợ. Cũng như ông Hồ Chí Minh, ông chỉ biết chiến đấu đắp lập tự do cho toàn dân người Việt Nam là một, thắng một khối óc một con tim, kêu biết bao nhiêu mấy chục năm chúng ta nghe thân đà pháp này. Nhưng bây giờ mình sống trong thực trạng, có ai đi theo được Hồ Chí Minh không? Tại sao họ không theo? Vì ông nói một chuyện và ông làm một chuyện, người ta không. Có cái nhiêu đó thôi. Thì mình sống ở trong chế độ đó, mình thấy rằng đài phát thanh Summer nói vậy, chiều nó nói không phải. Đó. Nếu ông nói một chuyện là ông làm một chuyện thì ta phải bỏ chạy. Thấy chưa? À, hô hào đúng chứ. Nhưng mà biết một mặt không biết hai mặt. Cho nên là ông có ai cũng ai chịu đấy. Thì gánh chịu lấy mặt. Thiếu gì nhà đã làm chân chịu. Giờ phút này họ bỏ xứ, họ chạy ra nằm, họ ăn năn, họ thấy họ làm được cái gì? Họ đã làm cái gì cho dân tộc họ? Họ rất hổ thẹn, chính cái bản chất của họ chưa sửa được, những điểm yếu hèn của họ chưa xây dựng được. Làm sao họ lãnh đạo tinh thần của mình? Họ chưa chịu sửa mình, và họ chưa dám công khai nhìn nhận tội lỗi của họ. Làm sao họ nói trở lại với nhân dân? Chỉ có người tu chấp nhận những sự sai lầm của chính mình, sửa mình để trở về chân lý của họ, mới thật sự cứu lỗi đời đời bất diệt là có. Còn cái kia thì cứ thế xác mà kể được người khóc. Chị thấy không? Nhưng chị hô hào mà có người ta theo thì người nào thân với chị là chị được hưởng thôi, chứ mấy người kia nó chị rốt cuộc lời nói chị không bao giờ thực hiện. Mà chỉ người phát tâm tu sửa thấy rằng chúng ta đã sống trong khối cộng đồng của Thượng Đế, con một nhà, xác nhận rõ rằng thể xác này có tâm linh mới có sự sống, thấy không? Thì mình phải dung bồi cái tâm linh đó đi cái hòa đồng đời đời bất diệt. Thì thế gian nó có hai vậy. Mà mỗi người phải ý thức và phát tâm vậy mới được. Rồi sách cái suy chỉ dẫn họ tới chỗ này giam, chỗ kia giam, rốt cuộc họ không hiểu họ là ai thì họ phải làm sai. Cũng như những trại cải tạo hiện tại ở Việt Nam là những trại cải tạo khổng lồ, giam biết bao nhiêu người, nhưng mà họ cũng chưa hiểu họ là ai. Họ tức, họ phải tranh công, họ tức, họ phải bỏ xương ra vì cái điểm yếu hèn của họ mà thôi, mà chưa có ai ý thức được. Vì ở đời dạy học chỉ là dạy một mặt, không có dạy hai mặt. Hiểu cái sanh không hiểu cái tử, không hiểu cái sự bất diệt đời đời, và không có làm sao xác nhận được cái đó. Thành ra con người chỉ học tới đó rồi đâm ra bơ vơ, học tới bác sĩ mà rốt cuộc từ giờ phút cuối cùng bệnh rồi không biết ai cứu được tôi. Không có gì. Học tới bác sĩ là hiểu hết mà tại sao tôi phải chết? Năng y bất tử y trị cho người ta được mà tự mình không. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Phải tìm hiểu tôi ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, làm sao có tôi và tôi đang làm gì đây? Sự sáng suốt tôi đã trách nhiệm cả cái chuyện gì trong cái bản thể tôi có thiên gan tỳ phế thận, có nước lửa gió đất đầy đủ hết rồi, cũng như cả cái càn khôn vũ trụ. Mà tôi chưa có giờ nào dạy giáo dục tôi hết, mà tôi cứ lo đi giáo dục thiên hạ. Tôi bỏ phê tôi, cho nên tôi phải bị chết tức chết tự, không biết cái đường lối nào thôi. Cho nên chúng ta nên tu, nên sửa mình để hiểu nguyên căn của chính mình và lực lượng vô cùng của mình đã sẵn có trong ý chí của mình. Nên trở về với căn bản của mình hay là không? Hỏi có phải sự thanh tịnh là chiến thắng tất cả không? Hay là sự động loạn chiến thắng tất cả? Chỉ thấy chuyện đời, cuộc đời thì chưa có chồng, tới lúc có chồng. Chưa có con, tới lúc có con. Rốt cuộc là khi thanh tịnh chiến thắng tất cả. Việc gì ồn ồn ào ào rồi nó cũng sao. Thấy chưa? Yeah. Phải là thanh tịnh chiến thắng tất cả không? Mình là người mẹ mình thấy rõ rồi. Cho nên nhiều đứa con, hai đứa con gây lộn này kia nói sống tại sao mà bạn can thiệp để nó đánh rầm rầm. Chị em nó tôi biết là một chút hơn. Ông xã tôi thái lộn tôi ồn ồn ào ào. Tưởng là ra tòa để mà tối nay về. Có không? Rốt cuộc là cũng thanh tịnh. Cho nên chúng ta thấy cái đường có cái lối thoát, không phải là không lối thoát. Nhiều người bạn tới gia đình ta thấy hai vợ chồng gây lộn, tôi đưa tiền chỉ đi mướn luật sư, xưa cha nó, cha anh nói bậy bạ. Nhưng mà rốt cuộc bà nói, thì cha nó rủ tôi đưa tiền đi thưa luật sư. Làm đâm ra mình làm. Tại vì mình không hiểu cái lý của trời, cái luật của trời. Hai người gây lộn đó giáo dục tâm linh tiến hóa và sắp đặt sự hòa hợp của cái sức hút ngũ hành của hai bên. Bên này cũng kim mộc thủy hỏa thổ, cái này cũng kim, cái giờ đó nó nghịch cái năm nay dây chút rồi hết em. Nhưng mà sao nhau nó nhớ, cho nên vợ chồng là vậy. Thấy cái mặt ông là tôi không ngờ, nhưng mà ông đi chừng hai tuần là tôi đi kiếm quà. Có không? Ông quan ông sự nghiệp gia đình ôm ôm ào ào rồi thanh định. Thế khi mà ta học cao rồi, một bác sĩ, ta biết cái căn bệnh đó nó phải đi như vậy, cái reaction nó phải như vậy, thì cái người bệnh đó nó la này cái kia nọ, nó không sao. Mà thằng này nó đau mà sao ông của nó không sao? Nghe ông đặc biệt chút nữa, ha, có chút đầy đủ, nhưng mà ông biết mấy giờ em? Sao? Thì ông phải thanh tịnh chứ. Còn mình không biết gì, nó la đâu đây, mình chích đây, nó la đâu đây, chích đây, chích chừng hai ba cái con giết chết rồi. Phải cái thanh tịnh là thầy của tất cả đó. Đó, cho nên chúng ta tu đây là giải khư trượt lưu thanh, dẹp sự động loạn, trở về thanh tịnh, chủ trị. Thanh tịnh hòa hợp với thanh tịnh. Thì hỏi chứ càng không vũ trụ có thanh tịnh. Chuyển qua giúp nhân sắc là nắng nó chữ ông trời, mưa nó cũng chữ ông trời, nhưng ông trời vẫn thanh tịnh cứu độ, cứu độ cho đến ngày nó thức giác, nó biết ông trời là chân và nó cũng là ông trời, và nó phải sửa tâm sửa tánh để trở về với ông trời. Lúc đó là nó thật sự là yên. Nhưng mà cái ngày yên đó là cái người thanh tịnh mới thấy được. Mà người không thanh tịnh không thế nào mà thấy bài toán đó.
Thưa thầy, muốn thanh tịnh là phải thiền. Còn phải nếu không thiền thì không thanh tịnh.
Không thiền là
phải thanh tịnh. Ví dụ như mình tâm mình tốt, mình nói người ta chửi mình không nói lại, mình nhịn đi, mình nói người ta mình thương người ta.
Không được. Tôi nói cho chị nghe. Mà nãy giờ là chị nghe tôi nói, chị cái tâm chị thanh tịnh lắm rồi. Cũng như là chị thiệt. Bởi vì sự thắc mắc của chị tôi mở ra thì chị thấy chị không đi chị thiền gì nữa. Mà tại sao chị phải thiền? Mà tại sao chị mới thắc mắc? Rồi sau khi cuộc nói chuyện giữa tôi và chị rồi chị đi về, chuyện khác nó lại tăng thông vô. Má chuyện này, em chuyện này, bà chuyện này, giỏi trong áp chị. Chị phải thu hút chứ. Rồi từ cái đó nó biến chất đó, là khoa học đó, nó thành là động loạn. Chị đâu còn thanh tịnh nữa, mà chị nói chị giữ thanh tịnh. Cho nên mình mượn cái pháp là một ngày tới tối làm gì làm, nhưng mà tôi phải đưa cho computer coi phải đúng không hay là ta, cái này thú vô mà. Rồi bây giờ tôi cho nó standard đi lại đúng tiêu chuẩn và thứ, cái nào mà còn nhớ là tôi xài, cái nào đi luôn là tôi bỏ luôn, là phải trật tự. Tôi hít cho cơ thể tôi nó điều hòa để tôi giữ cái mức thanh tịnh, để tôi giữ cái sự thật thà mong muốn của tôi. Thấy không? Tôi sáng suốt không phải ai. Còn nếu mà tôi không lặp lại này á, thì cái kia cái nọ nó cứ vô. Từ đây đi về nhà cũng vô rồi. Ở đây thì nãy giờ nó là giải tỏa, nhưng mà bước ra xe chạy khúc là nó vô rồi, vô chuyện khác. Thì chỉ có gì lặp lại. Lặp lại trật tự, sơ hồ trật tự, làm pháp luân trật tự. Mình kiểm soát được, không cho nó xâm chiếm. Bởi vì cái trược nó xâm chiếm con người cũng vô cùng, cho nên Chúa nói quỷ nói cũng như Chúa. Các con không nên lầm ma quỷ mà bị lầm. Phải không? Phật cũng nói ma quỷ, nói Phật như Phật chứ. Thấy chưa? Cho nên ở thế gian trần trược này nó xâm chiếm mình vô cùng. Và thanh điển thăng hoa đi cùng vô cùng. Mình cũng chiều đi lên hay là cái chiều đi ngang mà thôi. Đi ngang thì tránh đấu. Còn chúng ta đi lên chỉ có thanh tịnh, vượt khỏi sức hút của hồng trần, vượt khỏi sự nhiễu động trong nội tâm. Đâu có lý luận sai nữa. Em đi để thay vào. Thấy nó yên không? Mà nhiều người nói tôi em không được. Vì tại sao tôi rước cái động ở trong này? Nó phải chuyển động theo cái ngoại cảnh đó. Rồi tôi lập lại trật tự thì thôi nó không chịu được. Tôi ngồi tôi làm pháp luôn, tôi hít trên hơi thở nó ra, mồ hôi nó ra, trực khí nó ra, con người tôi thanh nhẹ. Tôi làm cho ổn định thần kinh tôi, cái trí óc tôi nó sáng suốt. Thấy rõ chưa? Nếu không làm điều đó không được. Chắc chắn ở thế gian mà chị không làm điều đó thì chị có lý luận. Từ hồi nhỏ tới lớn tôi thấy chị đi học ở trong trường, bao nhiêu ông thánh dạy chị làm một bà thánh sống mà làm không nổi. Làm đâu có nổi. Là vì trần trược nó xâm chiếm. Ở trường học chị thấy là chi khí anh hùng, phải làm sao nào, xây dựng đất nước, hiếu thảo đủ thứ. Nhưng mà rốt cuộc gì kẹt lúc tôi hết làm đâu. Đành ra buông bỏ. Chứ còn lắp lại trật tự thì được. Mình có mất tiếng rồi. Mình đi từ giá đầu một. Đừng có nói rằng tôi tu là thành liền không. Bữa nay tôi bước được một bước hay một bước, ngày mai tôi bước được một tôi bước được. Từ từ đi tới, dục tắc bất đạt. Có gấp cũng không được, phải từ. Mà nhờ cái gì tôi tu dễ thành hơn? Nhờ sự vầy xéo của gia ca, nhờ sự đau khổ của nội tâm, tôi mới ý thức được ngoài cái này còn cái gì tôi mới tu. Thấy rõ chỗ đó. Đó. Chứ bây giờ chị còn mắm gì nữa. Làm mẹ làm rồi. Hồi mới lớn lên thì muốn có bồ thì có rồi. Thấy không? Cái mình ao ước đã giải quyết hết rồi. Rồi bây giờ làm gì nữa? Từ bi phải thực hiện các bạn. Người mẹ phải đúng cách là từ bi. Học nhẫn đó. Để được con rồi. Bây giờ tôi phải học từ bi. Từ bi là gì? Sáng suốt mới từ bi. Chị hiểu chị mới cứu độ người ta được. Chứ còn chị ngu muội làm sao chị cứu độ người ta được. Mà muốn sáng suốt là gì? Phải có trật tự, thành tựu mới cứu độ người ta được. Nhưng bây giờ hồi nào giờ chị qua đây, chị giàu muộn này kia cái nọ, mà bây giờ người ta dòm thấy chị tư tấn hỏi chứ chị chim lúc này sinh trẻ lại. Nhiều đó chị cũng độ người ta được. Tại sao người ta hỏi chị lúc này trẻ lại? Bộ bà trúng số rồi sao? Thấy không? Vì họ cũng đang lâm vào cái cảnh đau khổ. thì mình cắt nghĩa cho họ tôi làm vậy thành bây giờ tôi vui chút đó được cũng đủ người ta. Bởi vì chuyện hữu ích cho họ, họ phải học chứ. Cái chuyện mà hữu ích không có ai không học. Hữu ích cho mình, hữu ích cho gia đạo, hữu ích cho chúng sanh. Tại sao không học? Mình đâu có mê muội nữa, mình đâu có bị mê lầm, mình có cơ hội sửa tâm sửa tánh để thăng hoa tư tưởng. Tại sao không làm? Mình người hiếu học, bây giờ có cơ hội học, tại sao mình không học? Là mình trở về vị trí học viên của cả càn khôn vũ trụ. Chứ mình đâu có học cái lớp dở như thế gian họ bày đâu. Thấy không? Cái lớp thiên hoa tới vô cùng mà mình mới cứu, mình mới trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân đối với gia đình. Biết một mặt làm sao mà thực hiện cái hiếu được, phải biết hai mặt. Biết đời, biết đạo. Đời là cái sự đối xử hiện tại, nhưng cái đạo là tâm linh vô cùng siêu thoát, mới kêu bằng cứu độ được cha mẹ mình, kêu bằng trọn hiếu. Thấy không? Sự ấm làm người nơi chính sự mới là thực trạng chứ. Rồi mua bánh mua này đăng báo quảng cáo đó có bao sự thật đâu, không có sự thật, giả tạo mà thôi. Nghe không? Cúng chùa cúng miếu cầu siêu, rốt cuộc là cha mẹ tôi không biết có ăn không, mà tôi thấy tất cả những người cúng xung quanh này họ ăn hết đồ tôi. Cha mẹ tôi không biết có ăn không. Thấy không? À bây giờ tôi tu khác. Tôi là mẹ tôi, mẹ tôi là tôi. Tôi phải thực hiện đại nguyện của mẹ tôi. Tôi là người tiếp tục thực hiện đại nguyện của mẹ tôi. Mẹ tôi đã sanh chúng tôi, nuôi dưỡng chúng tôi thành tài. Mẹ tôi đã tu, và đại nguyện của Ngài muốn cứu độ chúng sinh. Tôi phải thực hiện đại nguyện. Vì chúng tôi trong nguồn gốc của mẹ tôi, chúng tôi trong nguồn gốc của cha tôi. Tôi phải chấp nhận và tiếp và thực hiện cho kỹ thuật. Thì đương nhiên chúng ta sẽ sống trong một cảnh hạnh phúc vô cùng. Lấy tình thương và đạo đức làm hàng rào để cứu rỗi mọi tâm linh. Khi giới sắc bén như của Thượng Đế, không phải xung âm là khi giới sắc bén đâu. Hiểu lầm. Hỏi cho người ta dùng sông xung âm, ta giết biết bao nhiêu những nhà cách mạng, nhưng mà vẫn có những nhà cách mạng mơ trội lên. Thì khí giới không sạch. Nhưng mà những nhà cách mạng đã chịu tu rồi là những nhà cách mạng đã thành Phật. Thì một vị đó thành Phật thì cứu biết bao nhiêu tâm linh, tránh những sự lầm tham ác ôn có thể tai diệt. Thấy chưa? Cho nên trời chuyển hai tử mà đi tu là Đinh Thích Ca đó, rồi chịu chịu muôn muôn người là Phật, tâm Đức Phật mà. Phật đã nói rõ rồi. Tại sao chúng ta không hành chuyển như Ngài để đạt thông mọi sự sẵn có, và mọi phương tiện của văn minh vật chất đã hỗ trợ cho chúng ta. Bây giờ lời nói tôi được ghi âm, trước kia Đức Thích Ca đâu được ghi âm. Thấy chưa? Thì chúng ta có cơ hội dẫn tiến. Mà ghi âm, tại sao cái sự ghi âm đó hữu ích? Bởi vì tôi đã thực hành với thể chất cũng như mọi người, với tim gan tỳ phế thận hiện hữu, với nước lửa gió đất hiện hữu, với âm thanh hiện hữu. Mà quý vị nghe rồi mới thấy sự siêu thoát của tâm linh. Đối diện với tôi, nghe tôi nói thấy thanh nhẹ, thấy mình có giá trị, thấy mình có nhiệm vụ, thấy mình có phận sự. Tiếp tục thực hành đại nguyện của mỗi gia đình thì hòa hợp lại là đại hồn vĩ đại của các càn khôn vũ trụ. Đó còn chi thật. Chúng ta phải dùng khí giới sắc bén của Thượng Đế là tình thương và đạo đức để xâm chiếm toàn cầu mới là một nhà cách mạng chân chính. Cách mạng bản thân khó hơn cách mạng quần chúng. cách mạng quần chúng lại đưa cái súng kêu người ta nhập thôi. Còn ở đây là cách mạng bản thân thôi. Tôi đã nói trị thiên hạ, dạy con, dạy chồng, nhưng mà chưa biết dạy mình lúc nào. Đó là một đại tội. Bỏ phế cái cơ cấu của Thượng Đế đã giao phó cho mình ngự trị mà không biết điều khiển, đó là mình là người mắc tội. Cho nên tu là lại trật tự thì tự nhiên nó xóa cái tội đó. Là tại sao nó sáng suốt rồi? Để thấy nó là Thượng Đế, nó là tất cả, nó là mọi sự đau thương, mà đó nó là mọi hạnh phúc của mọi gia đình. Dễ sống có khó. Nghe nãy giờ thấy mệt không?
Không thấy mệt, không có gì đâu.
Sao còn có cái gì thắc mắc? Còn có cái gì thắc mắc? Các bác sĩ của nó nhiều lắm.
Nó cứ hỏi là không biết nếu thiền nó thì học có chậm đi không học?
Ô, năm năm ngoài. Sư mẫu.
Thưa thầy, nếu
con thiền rồi con có ánh sáng rồi con phải giảng dễ dàng cho giáo sư nghe, còn giáo sư không giảng nổi cho con, nói vậy. Nói vậy đó khác đi. Bởi vì mỗi người phải trở về cái cảnh thực chất của họ, nhưng mà họ bị sai lầm và chưa trở về với thực chất. Mà mình bắt đầu mình trở về thực chất thì cái lý luận của con nó vững gấp triệu lần người ta nói. Nó hay lắm. Ông Tám chưa có làm bác sĩ lúc nào, nhưng mà giải phóng tới nó cấm nói đạo, ông Tám trầm cương nói đạo, trở nên một vị bác sĩ và trị bệnh thực tế. Bởi vì khi ông Tám tới Phi Lực Tăng trị tất cả bác sĩ ngay vô nhà thương của First Lady vô trị bệnh luôn, nhất cái đầu không mà trị không được, mà tôi trị có ba lần hết rồi. Ngay trị bệnh trong nhà thương thì trị bác sĩ. Bác sĩ bây giờ tôi phải tặng món quà gì cho ông? Tôi nói bà dòm kỹ tôi. Món quà mà muốn tặng tôi là món quà rất lớn, món quà tình thương và đạo đức. Tôi yêu cầu bà từ rầy về sau bà mổ người ta đừng lấy tiền nhiều, chứ là đủ rồi. Chứ tôi không cần thiết cơm gạo này chỉ cái nào tôi đủ. Thật sự cảm ơn lòng tốt của bà, nhưng mà tôi mong bà tặng một món quà lớn mà tôi mong muốn. Tôi có thể xin tiền mà được, tôi có thể nói giá và tôi hạn định 3 ngày trị hết nhức đầu bà, thì bà cho bao nhiêu tiền? $1,000 bà cũng cho, vì bà giàu quá. Tại sao tôi không đòi hỏi? Vì Chúa cho tôi sự thông minh sáng suốt để nhắc bà và giúp đỡ bà. Tôi không thể bán lời Chúa đấy. Tôi có nhiệm vụ phục vụ cho bà rồi cảm ơn bà đã dạy tôi chăm cứu, và hy vọng rằng nhờ bà tôi mới học được chăm cứu gì. Không có xác bà tôi đâu có biết đâm kim, nhờ bà tôi mới học được. Cảm ơn bà, và tôi mong bà sẽ tặng món quà tốt cho tôi là bớt làm phiền bệnh nhân. Tôi xin đến như bà nói, tôi xin thề với ông nhất định tôi sẽ giúp. Quy lạc. Bởi vì bà bác sĩ đó có một mình. Tôi hỏi bà làm nhiều tiền để làm gì? Tôi dòm thân hình bà là tôi thấy nhiều tiền quá, giúp những người nghèo để bà thực hiện lời Chúa nếu bà tin Chúa. Còn nếu bà bình tin Phật, bà sẽ thực hiện lời sự mong muốn của Đức Phật. Thật mừng quá. Thành ra họ làm những áp phi đàm chứng minh cho tôi. Chứng minh cho tôi là một người trị bệnh, những bệnh nào mà họ thấy hay mà cách nào kêu chính phủ phải lưu ý, và các nơi họ xác nhận có notary đóng dấu đàng hoàng họ đem tới tôi. Những gia đình đem tới tôi để đầy nhà tôi đâu cần giấy tờ chi, mà có cho tôi làm gì nữa không, ông cứ giữ. Rồi sau họ mới viết thơ cho Bộ Y tế Phi Lục Tăng. Bởi vì cái ông đó, ông mổ 28.000 peso mà đưa ngón tay thấy ba ngón. Tới tôi cầm tuần lễ, ông thấy lại một ngón, ông mới viết cái thơ để cảm ơn tôi được không? tôi lấy thơ làm gì, tôi nghèo, tôi refugee, tôi không có chỗ gì cất giấy tờ, nghèo quá mà. À, chính phủ có chỗ đựng hồ sơ, anh viết thơ đi chính phủ, để viết thơ thẳng chính phủ. Manila làm sao năng lý Dr. Lương ở lại để cứu người ta. Sau immigration nó cổ dễ tôi ở lại. Tôi nói thôi một năm tôi sẽ ghé qua đây ít tháng đi giúp đỡ. Vì tôi không có ăn tiền à. Mà tất cả những người nhà giàu họ sắm sẵn xe hơi clinic cho tôi trị bệnh. Và những người tị nạn của tôi đó phải được priority. Những người tị nạn Việt Nam tới có ăn sáng. Mấy ông chủ nhà giàu trả, nó có cái canteen ở đó. Qua ăn rồi đem giấy tôi ký tên, nó trả. Còn muốn ăn trưa cũng vậy, ký tên trả. Thiếu tiền đi về xe, lấy tiền đi về xe. Muốn gỡ thơ không gỡ, không có gỡ được, đem qua tôi giao cho office boy nó đi gỡ. Tốt. Mấy ông nhà giàu không làm phước. Tôi nói ông bây giờ ông giàu quá. Ông chết đi xong lại 10 kiếp ông ăn cũng ăn. Rồi ông để dành tiền làm gì? Một ngày kia những người bất bình ông nó cũng vô nó lấy lại. Thì bây giờ ông tìm Chúa trong những người tị nạn, ông tìm Phật trong người tị nạn, thực hiện tình thương và đạo đức. Nên đến nó cứu, nên đến nó giúp. Tôi trị bệnh cho ông hết bệnh thì ông nên giúp họ. Ông nên giúp nhiều. Lần ra 100.000 peso, 100.000 peso gỡ mua cái gì, Dr. Lương mua cái gì là phải mua cho y cho chúng ta chị nè. Thì trong lúc mà dầu lửa không có mà để nấu cơm mà tôi có, cá mà đi làm không có mà tôi có, tôi cung cấp cho đại tiện. Thế nên họ thương tôi, họ thấy lạ thường lắm này, làm sao có thể làm cái điều đó được. Chứ nhiều người cũng biết chăm cứu, cũng bác sĩ rồi mà ra Manila đâu có làm được cái gì. Tôi là xe xưa, xe đưa, xe rước, xe mẹt, xe đất mới rồi đi đưa tôi. Mấy bà nhà giàu người năng nghĩ được lái xe ngồi bên tôi đưa tôi vô trại tị nạn, chụp hình tị nạn. Tôi đem mấy người nhà giàu vô thấy sự đau khổ người Việt Nam. Tôi nói những người này là những người nhà giàu ở Việt Nam có tiền, cũng như quý vị cũng xe hơi nhà lầu, ngày nay nó nằm dưới đó. Vì thấy cái chuyện thiên cơ thay đổi đấy. Cho nên đừng có lầm tưởng trong tiền bạc rồi khổ. Đã có tiền đủ ăn thôi, đừng có làm nữa, làm quá rồi mang tội. Mọi người đều đồng ý như vậy. Nhưng mà buổi thuyết giảng của tôi là ở một căn nhà của bà Phải Sĩ Đăng của Bank of China, toàn là những người tourist không. Tôi giảng một hồi là tôi bỏ đó là nhiều nhất. Người thuyết giảng mua đồ mới không, mấy người thật sự nhà giàu cho một lần 100 kg vải đồ mới không. Cái áo mà bữa nay tôi bận đó là người ta cho cái vải đó tị nạn sang không.
Cho tị nạn không?
Cho tị nạn 100 kg vải. Mà đồ xấu xấu không dám cho tôi với cho tốt. Bởi vì biết tôi là cũng người thương mại. Cho tốt. Mà thương giúp đỡ đủ mọi phương diện. Đâu có ai nói như là tị nạn thì Liên Hợp Quốc lo. Thiếu gạo tôi hô lên, người này chở xe, người kia chở xe, ăn gạo tốt không? Mừng lắm. Mà kỳ đích tôi lúc nào mấy người nghèo không có đủ tiền á, tôi nói bà muốn làm phước mà bà không đủ tiền thì mà mua chừng 10 kg gạo, 100 kg gạo cũng được, tùy bà. Có người 50 kg, khi sáng nào tôi cũng đóng gạo rồi mấy người tị nạn nó tới rạch. Cứ việc đem về ăn, không ai kiểm soát đâu, cứ việc ăn. Mà đừng có bán lương tâm là đem đi bán, để chia cho anh chị em trong trại. Cũng nhiều chú nó cũng thèm bia quá, nó đem gạo bán, mua bia uống cũng không sao. Đồ hộp tôi nhiều lắm. Chiếc tàu Tùng An đó tôi giúp cũng nhiều lắm. Mấy người tôi giúp cả đảo, tôi ở Manila mà tôi giúp cả đảo Palawan, đảo Bataan, tôi cũng gỡ rau, với nó thiếu rau, thiếu thuốc. Lần tôi gỡ 100.000 viên vitamin à, chứ không phải ít đâu. Mấy ông nhà giàu tiền nhiều quá mà. Tôi nói cần 100.000 viên thì mấy ông chia ngưỡng phần ra đây, có đủ 100.000 viên, chiều có, chở máy bay đi liệu. Nên thiếu vitamin nó sanh ghẻ. Nhưng mà tôi sợ mấy người đó biết mặt tôi rồi lấy địa chỉ đi tới đâu cũng biết thơ hoài rồi tôi trả lời không nổi. Tôi không có cho ai biết hết. Giúp thôi. Một số gần tôi thì biết thôi. Mà những người mà kia mà mấy hồng thập tự rồi này kia nó ở đâu? Ở Mali là chỉ nhờ tôi à. Họ nói họ đi xin tiền khó quá. Tôi sao đánh telephone nữa, họ tới là lấy có tiền. Đánh telephone là bởi vì mấy ông đó mở cửa cho tôi mà. À, ông là tự do nha, khi ông cần là ông cứ việc nói, giúp tị nạn là chúng tôi sẵn sàng. Xưng à, nói 10 ngàn, 20 ngàn, chặt có liền, có người ta đem tặng. Người ta cho phép như là ông chỉ nói là tôi cần 10 ngàn, tôi cần 20 ngàn, nói telephone nhiêu đó thôi. Trong chồng nói nhiều nữa, bây giờ ông cứ khách khứa rồi ông cho tôi giúp. Ông cần bao nhiêu cứ hạ lệnh thì tôi đưa. Nói vậy đó. Mấy ông nhà giàu đó. Tôi nói bây giờ tôi cần những quần áo của những ông president ở đây. Bây giờ anh là president, anh nói nhưng mà president, tôi biết president quần áo nhiều lắm. Bây giờ đưa hết quần áo cũ rồi đi may quần áo mới bạn. Đưa hết cho ông luôn, tốt thiệt không? Ông nào lên máy bay tôi nói, ê, bonjour president, đi mạnh giỏi. Bắn đồ president không à. Nhiều cái đồ cái nào giờ mình chưa may nổi. Bỏ hết, may đồ mới đi. Cũng không chết, chưa chết, tiền anh còn nhiều quá mà. Tôi biết tôi cũng đã làm buôn bán lắm. Bỏ hết, trời ơi, đem xuống á. Nhiều người phi cũng vậy đó. Trời ơi, đồ tốt lắm. Cho nên mấy bà mà tị nạn xin xưng hô là giúp tị nạn ở Mani ngán tôi hết rồi nó mới vô. Xin làm con nuôi tôi hết. Thôi bây giờ tụi con không có thầy đây là chết, không có xin được cái gì hết. Không nói tiếng sao mà ào ào tiền bạc tới ào ào vậy nè. Rồi thấy tôi phát gạo, gặp ông quen ông chủ xưởng đường đem đường tới. Rồi hỏi cần dùng đường không? Cả ngàn người cần, cứ việc chở đường tới đây. Đứa sách bao, sách bao đem về. Đường mà sách cả bịch to vậy đem về. 5kg, sách đem về. Cái chuyện bề trên chuyện, cái thiếu gì người cũng có tu, thiếu gì người chăm cứu, mà đâu làm được gì. Nào, mà tôi để nó khiến vậy. Mà hồi ban đầu tôi nói tôi sẽ phát tâm giúp các người thì mấy người tị nạn nói, anh cũng là tị nạn, nói cái gì, anh cũng giống tôi là cùng, bởi vì mình cũng nằm dưới đất như nó mà. Tôi nói tôi sẽ phát tâm giúp các người đừng lo, yên thôi. Các người sẽ có đầy đủ. Đó, là bữa đó tôi đứng đó vậy, cái bà kia bà vô, bà nói, ông đâu phải người tị nạn. Tôi thiền mà. Tôi đã thấy ông mấy đêm rồi.
Bà kia thiền. Bà kia thiền cũng
có
người Việt Nam.
Ờ, người Tàu. Bà chủ mở thang mà. Chủ mở thang đá. Bà vô. Tôi thiền, tôi thấy ông mấy đêm rồi. Ông không phải thiền nạn, ông phải đi ra ngoài. Tôi nói không phải, tôi thiền nạn có số này. Nói chồng bà tin cái gì? Chồng tôi thì tin Chúa giáo mà nó tin cầu cơ. Thì tôi đưa cái tên Lương Sĩ Hàng, tôi viết chữ Tàu, đưa bà đi về cầu cơ. Cầu cơ thì nói chồng bà ngộ Phật duyên rồi, phải hợp tác để cứu trợ chúng sanh.
Không bà, chồng bà chết
rồi. Không, cầu cơ, dạ, bà là chơi cầu cơ. Dạ. Tôi đưa cái tên của tôi đó, về hỏi cái ông tổ đó, hỏi có biết ông này hay không? Biết ông Lương Sĩ Hàng không? Dạ. Cầu cơ lên hỏi, à, tôi có biết ông Lương Sĩ Hàng không? Dạ. Cái ông thần mà y kính nhất đó. Thấy không? Từ cái cơ xuống đó là bả là ngộ Phật duyên, là gặp được ông Phật rồi. Phải hợp tác để làm điều phước đức. Thì tới bà hỏi tôi cần dùng gì, cần dùng gì, tôi nói hệ thống nước hơi. Bà đưa 4 câu thơ cho tôi cười, tôi nói rồi bây giờ tôi bằng lòng làm việc với bà rồi đó. Thì bây giờ tôi không có hệ thống nước, tôi không có thùng đựng nước, tôi không có mùng ngủ, tôi không có ván để lót phía sân, và tôi không có đồ ăn thực phẩm, không có con, không có đồ chơi, không có tivi, không có cầu tiêu, không có gì hết. Thôi được, làm gì
sẽ ba đó.
Bà đó là bà đó chủ của một thằng đó, chủ của cái mỏ thằng đó.
Mà bà ấy là người Tàu mà. Người Tàu. Sống ở
Mani. Thành ra bây giờ bà mới trở lại làm em của bà Tám. Bà xin làm em bà Tám, em ruột vậy. Bà ở Mani.
Bà Tám qua đây rồi, qua Canada.
Bà Tám sắp qua Cali.
Bà ấy, bà tức là bà ấy người Tàu, bà sống ở Mani, bà làm ăn ở đó, bà giàu có ở đó.
Bà giàu có đó, bà là master mà. Master về âm nhạc, về opera, bà hát giỏi. Mà bà chủ mở thang đá lớn. Cái nhà của bà cũng như là cái cung điện sơn son thép vàng. Tôi qua tôi ở nhà bà, có bốn, có người làm việc, có chauffeur, rồi lái xe, có xe hơi sẵn sàng.
Dạ, thế bà ấy thì về đạo gì?
Bà bây giờ bà thiền như Pháp này.
Dạ, hồi trước là bà?
Hồi trước bà ngồi bà thiền như thôi à.
Đạo Phật.
Đạo Phật nghe là gì? Cầu cơ đó. Chị biết cầu cơ không?
Chị biết cầu cơ lắm, nhà đạo gì cầu cơ, ai chơi nhà thì cứ cầu lấy.
Không, cầu cơ. Không, không, không,
không, không.
Bà thiền như thế đó. Cái cầu cơ này khác. Cơ là xuống thi thơ. Chị đứng đó, người ta biết tâm lý của chị hết. Hay lắm, người ta thờ Phật mà. Cái cơ này khác.
Tức là tiên.
À, tiên. Hay lắm. Chị biết anh em sao? Thể xác của người đang ngồi đây, nhưng mà nói chuyện với nhau là nói bằng cái hồn thức. Chứ không phải thể xác nói chuyện với thể xác. Cái thể xác mà có thể nói chuyện mà thông cảm như chúng ta ngồi đây nói chuyện, hay là trong nhà xác trong cái hô nó đứng dậy nó đi hết rồi. Tại sao chúng ta còn sự sống và chiều mến sự sống và muốn hóa giải những cái sự kia mình có thể tiêu diệt và hư hao, mọi người được cố gắng xây dựng để tìm ra một lối thoát thì chút là phần hồn bất diệt, vì nó ở trong bản tánh bất diệt của phần hồn và sự sáng suốt. Cho nên chúng ta hiểu rồi, chúng ta tu để tập trung cái thanh tịnh rồi, cái hồn mới liền bản thể, làm chủ bản thể thì không có thể xác lập chủ. Thì đừng có lầm lộn rằng cái xác với cái hồn là một. Cho nên xác với hồn là nó tạo cái sóng son mê thôi. Đàn ông đàn bà dồn nhau dồn bề ngoài rồi nó mê muội trong cái sự sai lầm, trong cái dục tính, rồi một thời gian nào nó chán ngang, thấy không? À, cho nên mình càng ngày càng hiểu, mình đi sâu vô trong nguyên căn của tôi, sống trong định luật sanh lão bệnh tử khổ này, tôi tránh được. Tôi giáng sanh xuống thế gian, tôi đã bắt mạng khắp la rồi, tôi sống quen với ngày nay, tôi đi đứng được, ăn uống được, tự chủ được, tôi không muốn chết, thấy không? À, tôi không muốn chết thì tôi không muốn đến cũng như là không muốn đi, thấy không? Thì hai cái nó mới trở về hai cái sức con vô vi. Rốt cuộc chúng ta có làm gì làm được, cũng phải buông ra hai bàn tay không để đi, chứ đâu có ai người chết đâu có nắm được cái gì đi, thấy không? Đến cũng không vào về. Cho nên vạn sự khởi đầu bởi với không, không có cái gì sự thật ở thế gian, nhưng mà cái không không là chính. Chúng ta trong cái không đó mà có, nên cái chấn động lực cái viết qua xuống đầu óc của con người đang ngồi như vậy giờ thấy, nhưng mà tư tưởng chúng ta đâu có rời được, không mà có mà hiểu mà thích. Nãy giờ chúng ta nói chuyện, chúng ta hiểu cái sự hiểu, nó hiểu cái hiểu ở bên trong đó, cái bàn tay đâu có rời được, nhưng mà ý chí chúng ta hiểu được, ý chí chúng ta rời mở được, ý chí chúng ta đi đến chỗ đó, ý chí chúng ta nhận thức được là đời đời bất diệt, tôi không bị không chê bởi ai, tôi không chịu người ta không chế tôi. Tôi có cái cách vươn lên là tôi phải vươn. Cho nên sự sáng suốt tôi không cho phép tôi hàng lũy bất cứ một cái gì, nhưng mà cho phép tôi tìm hiểu để sửa tôi, để tiến qua. Thì có cái phương pháp để tập trung và lập lại trật tự. Thì mình lập lại trật tự cho mình thì mình sẽ thấy rằng cái này sức khỏe của người là do đâu, bệnh của người thì do đâu tạo ra. Mình mới tìm rõ này, bệnh do tánh sao. Cái tánh tôi hay nóng nảy, hay buồn bực, tim tôi nó thường đập, bất ổn, gan tôi không có khỏe, sinh. Thế không? Mà tánh tôi hay buồn quá thì nó hư cái phổi, tạo buồn nhiều chừng nào toàn là người đau khổ nhiều. Chúng ta thấy rõ, tham sắc nhiều thì người đau thẩm, tham ăn nhiều thì người đau bao tử. Thì lúc đó mình thức giác rồi, tự nhiên mình tập trung cái lực lượng, thay vì cái xe phải xài 10.000 cái số một ngày, mình xài trong sự cần thiết và không xài trong lúc không cần thiết, thì nó bớt giảm rất cái sự hao phí đó rất nhiều. Thì tự nhiên nó khôi phục với cái chân trạng đó, thì nó không bị lệ thuộc bởi cái sức hút của trần 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 hồng trần là kim mộc thủy hỏa thổ, nước lửa gió đất. Chúng ta xuống đây bị hút rồi, bởi vì chúng ta giải tỏa đi lên, đứng lên làm chủ cái đó, chúng ta mới hòa hợp được ý chí của thượng đế, không còn lệ thuộc nữa. Nhiều khi chúng ta kẹt quá, khổ quá, rồi chúng ta không cần một cái gì hết, tự nhiên nó yên. Mà ta cần thiết nó quá thì thổn thức cả đêm, chúng ta không ngủ. Mà ta kể chuyện đó là không có lý gì, không nghĩa lý gì đây với chúng ta, thì tất cả mọi sự nó phải êm lặng, thẳng lặng. Cho nên chúng ta thiền để đạt tới sự thanh tịnh. Mà trong sự thanh tịnh đó nó phải có phản động lực. Bởi vì đầu óc chúng ta hồi nào giờ buông tha, chậm trễ theo ngoại cảnh. Mà bây giờ chúng ta tập trung để trở về nội thức, thì nó phải có cái reaction, phản động lực. Rồi trong này nó kẹt và chúng ta mượn cái thanh khí điển của trời đất để khai thông ở trong này, thì bắt nó phải làm việc nhiều hơn hồi xưa, trở lộn về. Một cái sáng suốt nó đã có từ đời nào. Cho nên chúng ta làm việc bây giờ nghe nó thực hành, nó tu là mới, không phải chuyện cũ. Trở về với căn bản của chính mình. Mình đã làm chủ cái thể xác này mà mình không thấy vị trí của mình, mà chưa biết mình là ai, đã đâu, ở đâu đến đây, sẽ về đâu. Đau khổ vô cùng là vậy. Cho nên mọi người học hiểu đủ thứ hết, bằng cấp một đống, mà trong cuộc cái giờ phút lâm chung không tu được. Vì đó mới tu. Mà chúng ta tu trong mục đích để thấy rõ nguyên căn của chính mình là vô tận, vô cùng, bất diệt, thì mới là tu. Còn tu mà ý lại, chúng ta không tu được. Bởi vì tôi cầu xin Chúa, cầu xin Phật, nhờ Chúa, nhờ Phật độ tôi, nhưng mà chúng ta